Đô thị Tàng Kiều, chương 5 1224-2, Bí mật của Diêu Dao, 2, Góc truyện audio.com. Dã Lang sau khi bị Diệp Lăng Phi hỏi thì cuối cùng cũng quyết định nói ra, hắn nói. Chính là chuyện Lương Ngọc Sa Tăng, em đã thổ lộ tình cảm với Lương Ngọc rồi, vấn đề bây giờ là em không biết nên giải quyết mối quan hệ giữa Lương Ngọc và Serena như thế nào, Sa Tăng, em nên chọn lựa thế nào đây? Chuyện này còn phải nói sao, chọn cả hai người. Sau khi Diệp Lăng Phi nghe Dã Lang nói như vậy thì hắn nhẹ nhàng nói, Diệp Lăng Phi lo lắng lời nói của hắn sẽ bị Bạch Tình Đình nghe thấy, hắn khẽ nói. Dã Lang, anh nói kinh nghiệm của anh cho cậu biết nhưng cậu ngộ nhỡ để lộ ra ngoài thì như vậy anh thê thảm lắm, cậu nghe kỹ nhé. Bạch Tình Đình đẩy cửa phòng vệ sinh ra, đi đến bồn rửa tay. Vô Tiêu Tiếu cũng đẩy cửa phòng vệ sinh ra và đi đến bên cạnh Bạch Tình Đình, Vô Tiêu Tiếu xả vòi nước, hai tay đặt ở dưới vòi nước, vừa rửa tay vừa nói. Chị nói xem chuyện này rốt cuộc là thế nào, em dĩ nhiên không có liên quan gì đến vụ án mạng, nếu ba em biết được thì em thê thảm lắm. Bạch Tình Đình rửa tay, cô lấy khăn giấy để ở bên cạnh lau tay, rồi xoay người đối diện với Vô Tiêu Tiếu, Bạch Tình Đình cười to lên. Theo Bạch Tình Đình thấy Vô Tiêu Tiếu lo lắng như vậy là hoàn toàn không cần thiết tí nào, chuyện này bản thân vốn không có liên quan gì đến Vô Tiêu Tiếu, cho dù Vu Trấn biết thì Diệp Lăng Phi cũng sẽ làm rõ chuyện này. Bạch Tình Đình khẽ cười và nói. Tiêu Tiếu, em không cần phải lo lắng đâu, chị thấy em không có chuyện gì, bây giờ em lại lo lắng bạn trai của Diêu Dao, khi nãy Diệp Lăng Phi đã nghĩ ra cách rồi, nếu bạn trai của cô ấy thật sự ghen thì chị lo. Bạch Tình Đình vẫn chưa nói xong, Vô Tiêu Tiếu đã nói. Chị, hay là chị lo bạn trai của cô ấy sẽ giết người? Vô Tiêu Tiếu nói xong thì đến cô ta cũng bị chính mình dọa mình, cô ta bĩu môi dường như không tin lắm với những lời cô ta vừa nói đâu. Tuy khi nãy trong khẩu khí Diệp Lăng Phi có thể phán đoán được Diệp Lăng Phi nghi ngờ bạn trai của Diêu Dao là hung thủ giết người. Khi chưa có chứng cứ xác minh bạn trai của Diêu Dao là hung thủ thì cô cảm thấy ngực run run, sau lưng lạnh ngắt. Cô đã gặp bạn trai của Diêu Dao rồi, là một người con trai trắng nõn không thích nói chuyện, cao hơn Diêu Dao một cái đầu, nhìn biểu hiện bên ngoài bạn trai của Diêu Dao là một người con trai tốt. Nhưng đây chỉ là những biểu hiện bề ngoài, Vô Tiêu Tiếu đã từng nghe Diêu Dao tận miệng nói ra bạn trai cô thường có những hành vi cổ quái. Vô Tiêu Tiếu vừa nghĩ đến đây thì cô run cả người, vội vàng tắt vòi nước cầm khăn giấy lau tay. Bạch Tình Đình vừa nhìn thấy Vô Tiêu Tiếu run run cô vội vàng nói. Tiêu Tiếu, em làm sao vậy, có phải em bị bệnh không? Không, không có, Vô Tiêu Tiếu vội vàng nói. Chị, em chỉ nghĩ đến một chuyện, chị nói xem bạn trai của Diêu Dao có giết người không? Bạch Tình Đình nghe Vô Tiêu Tiếu nói những lời này thì cô vẫn chưa hiểu chuyện là thế nào. Vô Tiêu Tiếu đang nghi ngờ bạn trai của Diêu Dao giết người. Bạch Tình Đình giơ tay sờ lên trán Vô Tiêu Tiếu và chau mày nói. Tiêu Tiếu, trán em cũng không nóng lắm, em không bị cảm sốt mà sao nói bậy bạ gì vậy? Chị, em không nói lung tung đâu, em nói thật. Bộ dạng Vô Tiêu Tiếu vốn không giống như đang đùa cợt tí nào, cô nói chăm chú. Chỉ, khi nãy em nghĩ đến một vấn đề quan trọng, giả sử Sở Thiếu Quân thật sự bị bạn trai Diêu Dao giết thì bạn trai của Diêu Dao là người cũng có thể giết em. Bạch Tình Đình vốn không hiểu ý của Vô Tiêu Tiếu lắm, nhưng cô thấy. Góc truyện audio.com, được phản ứng của Vô Tiêu Tiếu, Bạch Tình Đình cảm thấy chuyện này chính xác là không thể không nói với Diệp Lăng Phi một tiếng được. Theo Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi chuyện gì cũng có thể giải quyết được, Bạch Tình Đình nghĩ đến đây thì cô an ủi. Tiêu Tiếu, em không cần lo, chúng ta nói với Diệp Lăng Phi một tiếng, để anh ấy biết em lo lắng như vậy anh ấy sẽ nghĩ cách giải quyết mà. Vô Tiêu Tiếu gật đầu, Vô Tiêu Tiếu và Bạch Tình Đình khi về lại chỗ ngồi thì Diệp Lăng Phi đã nghe điện thoại xong và vào rồi. Sắc mặt của Diêu Dao vẫn hơi trắng bệch như vậy, Diêu Dao ngồi đối diện với Diệp Lăng Phi, trong tay cô cầm đôi đũa, kẹp miếng thịt cả nửa ngày trời cũng vẫn chưa đưa vào miệng. Bộ dạng của Diêu Dao thì lo lắng không yên như vậy, còn khẩu vị của Diệp Lăng Phi thì lại rất tốt, hôm nay Diệp Lăng Phi đến đây ăn thịt nướng, từ khi vào bắt đầu ăn dường như bụng Diệp Lăng Phi luôn vẫn chưa lấp đủ để no. Bạch Tình Đình và Vô Tiêu Tiếu sau khi ngồi xuống thì Bạch Tình Đình đưa tay phải ra nhéo lên đùi Diệp Lăng Phi một cái, Diệp Lăng Phi quay mặt sang phía Bạch Tình Đình, có ý muốn hỏi Bạch Tình Đình đang muốn làm gì vậy. Bạch Tình đưa môi lại gần tai Diệp Lăng Phi và khẽ nói. Ông xã, khi nãy Tiêu Tiếu ở trong phòng vệ sinh nói cái gì mà bạn trai của Diêu Dao có thể sẽ giết nó, ông xã, anh khuyên Tiêu Tiếu đi em thấy nó rất lo lắng đấy. Diệp Lăng Phi đảo mắt nhìn Vô Tiêu Tiếu đang ngồi đối diện hắn. Vô Tiêu Tiếu đúng lúc đó cũng ngẩng đầu lên nhìn Diệp Lăng Phi, sau khi thấy Diệp Lăng Phi nhìn cô thì Vô Tiêu Tiếu bĩu đôi môi nhỏ nhắn tỏ vẻ không vui. Diệp Lăng Phi cười, hắn cầm ly nước ngọt và uống một ngụm, hắn quay mặt sang Diêu Dao và nói. Diêu Dao, bạn trai của em bây giờ ở đâu, anh muốn gặp cậu ấy.
À, anh ấy, Diêu Dao nghe Diệp Lăng Phi hỏi như vậy thì cô có chút hoảng hốt và nói.
Em không biết, qua phản ứng của Diêu Dao, Diệp Lăng Phi thấy Diêu Dao dường như đang che giấu cho bạn trai của cô một vài chuyện gì đó. Trên gương mặt Diệp Lăng Phi hiện lên một nụ cười, hắn nói.
Diêu Dao, anh cho rằng có vài chuyện em cần nói chuyện với anh, người ở đây vốn không nhiều, chúng ta có thể vừa ăn vừa nói chuyện, nhưng nếu em kiên quyết cho rằng không nói những chuyện đó với anh thì anh cũng không ép em nói ra, nhưng đến lúc đó anh có thể chỉ bảo đảm cho Tiêu Tiếu ra thôi, còn em sẽ có kết cục thế nào anh không quan tâm.
Bởi vì em có thể tạm thời bị giữ lại. Diêu Dao cũng không lường được Diệp Lăng Phi lại nói như vậy, khi nãy cô chỉ muốn giấu một số chuyện nhưng không ngờ những chuyện này lại bị Diệp Lăng Phi nhìn ra, bây giờ, Diêu Dao nghe khẩu khí của Diệp Lăng Phi tỏ vẻ không thân mật lắm, biểu hiện của cô tỏ ra càng hốt hoảng, Diêu Dao cắn chặt môi, cô cúi đầu, một lúc lâu, Diêu Dao ngẩng đầu lên nhìn Diệp Lăng Phi và nói.
Em muốn đi vệ sinh.
Diêu Dao nói xong đứng dậy và bước nhanh đến phòng vệ sinh. Phản ứng này của Diêu Dao ngoài dự liệu của Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu, bọn họ đều cảm thấy phản ứng của Diêu Dao có chút quá kích rồi, lẽ nào trong lòng Diêu Dao luôn giấu bọn họ chuyện gì đó. Đặc biệt là Vu Tiêu Tiếu càng cảm thấy bị lừa dối. Hôm nay cô đang học ở trường kết quả là bị cảnh sát đến dẫn đi, trước đây Vu Tiêu Tiếu chưa từng trải qua những chuyện như vậy, chả trách trong lòng không khỏi có cảm giác oán giận, nếu không phải Diệp Lăng Phi đến sở cảnh sát trung tâm thành phố đưa Vu Tiêu Tiếu ra. gocchuyenaudio.com thì Vu Tiêu Tiếu không biết làm thế nào. Bây giờ Vu Tiêu Tiếu biết được Diêu Dao dường như còn có chuyện giấu cô thì trong lòng cô không chịu được, cô không đợi Diệp Lăng Phi nói, cô đứng dậy và đi theo. Bạch Tình Đình vừa nhìn thấy Vu Tiêu Tiếu đi theo sau thì cô có chút lo lắng và nói.
Ông xã, Tiêu Tiếu đi rồi, anh nói có xảy ra chuyện gì không?
Có thể xảy ra chuyện gì chứ, bà xã, em không cần lo lắng vậy. Diệp Lăng Phi xua tay tỏ vẻ không có chuyện gì, hắn đặt bàn tay to bè lên eo Bạch Tình Đình rồi từ từ ấn vào mông căng tròn của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình lo người khác sẽ nhìn thấy nên cô cố sức đẩy bàn tay to của Diệp Lăng Phi đang ấn vào xương của cô ra, rồi xoay mặt sang Diệp Lăng Phi khẽ nói.
Ông xã, ở đây có nhiều người, nếu ký giả thấy thì không biết sẽ viết bậy bạ gì nữa đấy.
Có gì mà sợ, để cho bọn họ viết cũng được, bọn họ làm nghề đó để kiếm miếng ăn mà. Diệp Lăng Phi trước giờ vốn không quan tâm đến mấy chuyện đó, bàn tay to của hắn lại lần nữa đặt lên mông Bạch Tình Đình, cố gắng vuốt ve phần mông của cô. Bạch Tình Đình cũng không còn cách nào, chỉ cần Diệp Lăng Phi không làm quá, cô chỉ đành để Diệp Lăng Phi làm bậy vậy thôi. Bạch Tình Đình xoay sang Diệp Lăng Phi, và hỏi khẽ.
Ông xã, khi nãy anh nói Diêu Dao vì sao lại phản ứng như vậy, cô ấy rốt cuộc là có chuyện gì giấu giếm à?
Lẽ nào cô ấy biết bạn trai cô ấy giết? Bạch Tình Đình không nói tiếp câu tiếp theo mà cô đang nghĩ về chuyện này. Bạch Tình Đình không nói hết câu, nói những chuyện này làm cho người ta có cảm giác khó chịu. Bạch Tình Đình vốn không phải là loại phụ nữ mở miệng ra là nói chuyện giết. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh hoàn toàn không giống nhau, Chu Hân Minh vốn là một cảnh sát, cô đã trải qua rất nhiều chuyện, do đó những chuyện như vậy với cô ấy chẳng có vấn đề gì, nhưng Bạch Tình Đình lại khác, cuộc sống của Bạch Tình Đình vốn không có những điều này. Bạch Tình Đình mặc dù không nói ra câu nói cô định nói tiếp thì Diệp Lăng Phi cũng hiểu Bạch Tình Đình muốn nói gì. Diệp Lăng Phi chau mày và nhìn Bạch Tình Đình gật đầu khẳng định, hắn nói một cách chắc chắn.
Bà xã, anh có thể khẳng định rằng cô bé Diêu Dao này đang giấu chuyện gì đó, nhưng anh cũng có thể nói chính xác là cô ấy vốn không biết bạn trai cô ấy có phải là hung thủ hay không, nên nói rằng khi nãy những lời nói của anh đã khiến Diêu Dao nhớ lại một vài chuyện có liên quan đến bạn trai cô ấy, mà những chuyện này nói không chừng có thể chứng minh bạn trai cô ấy có liên quan đến chuyện này.
Bạch Tình Đình hỏi tiếp, ông xã, khi nãy Tiêu Tiếu chẳng phải nghi ngờ bạn trai của Diêu Dao có lẽ sẽ giết cô ấy, anh vốn không phủ nhận, ông xã, lẽ nào anh cho rằng Tiêu Tiếu vốn không nói đùa một chuyện có khả năng xảy ra vậy sao?
Bà xã, lẽ nào em cho rằng Tiêu Tiếu nói đùa sao?
Diệp Lăng Phi hỏi ngược lại Bạch Tình Đình, chuyện này vốn không đùa được cũng không thể đem ra đùa được, cho nên Tiêu Tiếu vốn không đùa đâu, nó nhất định là nghĩ đến một vài chuyện có liên quan đến bạn trai của Diêu Dao.
Tình Đình, anh cho em làm một giả thiết, nếu một người đàn ông hay ghen phát hiện bạn gái của anh ta có người đàn ông khác, tồi tệ hơn nữa là anh ta tận mắt nhìn thấy bạn gái của anh ta đi vào phòng cùng người đàn ông khác, em cho rằng người đàn ông hay ghen đó sẽ làm chuyện gì?
Diệp Lăng Phi hỏi Bạch Tình Đình những lời như vậy thì thấy Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi.
gocchuyenaudio.com, cô nói một cách không chắc chắn lắm.
Chuyện này em không biết, ông xã, em không phải đàn ông, em không biết người đàn ông đó sẽ phản ứng thế nào đâu. Diệp Lăng Phi cười, nhìn Bạch Tình Đình đang cố giải thích, một tiếng chuông điện thoại từ trên bàn reo lên.
Tiếng chuông đó phát ra từ điện thoại của Diêu Dao, khi nãy Diêu Dao đi vệ sinh mà không đem theo điện thoại của cô đang đặt trên bàn. Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình một cái và khẽ nói. Bà xã, xem ra anh có chuyện để làm rồi đây. Cách chương.